Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 13, cuộc chiến bắt đầu.
Phần 2, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong câu chuyện lịch sử của dân Israel, Đức Chúa Trời hứa ban cho họ vùng đất này 14 lần. Đây chính là lời phán hứa của Chúa, để họ có được năng lực sống can đảm. Nhưng mà bấy giờ, Trước khi trận chiến xảy ra, họ nghe về kế hoạch đánh trận của Chúa và nó có vẻ hơi đáng ngờ một chút. Chúng ta cùng tìm hiểu trong Giô-suê đoạn 6 từ câu 3 đến câu 5 chép. Vậy, hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang, nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, đội dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Nếu quý vị là Giô-suê, là đại tướng lúc bấy giờ, hẳn quý vị phải suy nghĩ rằng, mình không chắc về việc này lắm. Đây là Giô-suê, là một tướng lĩnh tài ba, ông có rất nhiều kinh nghiệm trên chiến trường và hẳn ông phải suy nghĩ rằng, khoan đã Chúa, con có thể trình bày một kế hoạch khác không? Vì kế hoạch này nghe kỳ quá. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng trong kế hoạch ra trận của Giô-suê sẽ không hề có một chút ý tưởng nào gọi là đi vòng vòng chung quanh thành rồi sau đó ra trận. Vị tướng Giô-suê này chắc không có tư duy như vậy, đúng không nào? Hoặc chí ít thì ông cũng có suy nghĩ rằng, Chúa ơi, có thể Ngài có kế hoạch nào đó ở trong thành này, như là một tướng lĩnh nào đó ở Jericho, là người được Ngài thay đổi và chuẩn bị sẵn ở trong thành. Chúa có cài sẵn ai như vậy không thưa Chúa? Và Chúa nói rằng, có đấy, ta có chuẩn bị một người kỳ nữ tên là Rahab ở trong đó. Cô ấy sẽ giúp đỡ các ngươi trong trận chiến. Vậy là chiến lược của Chúa xoay quanh việc đi vòng quanh thành và một cô kỳ nữ. Tôi thực sự không biết ngày nay người ta áp dụng giá trị chiến lược ấy như thế nào. Một số người bạn của tôi nói rằng, chẳng phải trên phim ảnh ngày nay người ta vẫn sử dụng phương pháp này, chiến lược này để làm sao lãng kẻ thù đó hay sao? Trong câu chuyện lịch sử lúc bấy giờ, sự việc như thể Chúa đang sắp đặt mọi thứ để chống lại chính Ngài, để rồi mọi việc sau đó sẽ được sáng tỏ, và mọi người sẽ nhìn thấy rằng, dù Giô-suê được ghi nhận là một tướng lĩnh thắng trận nhưng chiến trận thật sự thuộc về Đức Chúa Trời, và mọi người phải nhận ra điều đó. Can đảm không phải là sự vắng bóng của nỗi sợ, nhưng can đảm là sự tiến tới dù có sợ hãi. Những nhà tâm lý sẽ nói với quý vị phương cách số 1 để đối diện với sợ hãi không phải là can đảm, nhưng là gì nào? Là hãy tránh né. Nếu quý vị nhận được thiệp mời đi dự tiệc, mà trong bữa tiệc ấy quý vị cảm thấy rằng dường như mình chẳng quen biết ai cả, mình sẽ lạc lõng lắm thì quý vị thường làm gì? Quý vị sẽ không đến dự, hoặc khi có khó khăn trong mối liên hệ nào đó, quý vị sợ đối diện mà né tránh thì dễ dàng hơn, nên quý vị đã khép mình lại một chút. Hay có thể là lúc quý vị gặp khó khăn về tài chánh mà hóa đơn thì cứ gửi đến nhà, quý vị cảm thấy căng thẳng về số tiền phải trả, quý vị cứ ném hóa đơn trong phòng ăn, trên bàn, ghế nệm và cứ ngồi quanh đó cả ngày thậm chí cả tuần. Quý vị sợ phải mở nó ra và đối diện với những gì ở trong đó. Hoặc trường hợp có thể là con của quý vị cần phải được kỷ luật nhưng mà quý vị không muốn đối diện với xung đột. Cho nên quý vị cứ để chuyện đó trôi qua và cứ thế mà né tránh việc phải làm. Bài học lịch sử dạy chúng ta biết, can đảm là làm những gì chúng ta được Chúa kêu gọi để làm, thậm chí ngay cả khi chúng ta sợ hãi. Tôi xin hỏi quý vị câu này. Quý vị hãy suy nghĩ một chút về cuộc đời của mình. Chúa đang đòi hỏi quý vị thực hiện điều gì mà quý vị sợ phải làm. Câu hỏi không phải là quý vị sợ làm gì, nhưng là Chúa đang đòi hỏi điều gì mà quý vị sợ không dám làm. Quý vị có can đảm ngay cả khi mình sợ hãi không? Thậm chí khi quý vị không biết chuyện sẽ thành ra thế nào, dù khi mình mệt mỏi, dù khi mình đã cố gắng trước đây mà không có kết quả gì. Hãy nhớ 40 năm trước, dân sự lẽ ra đã có thể bước vào đất hứa rồi. Trong bài học trước chúng ta đã học về sự lang thang của dân sự và lý do mà Chúa bắt họ phải đi đường lòng vòng để bước vào đất hứa. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để cho họ bước vào đất hứa ngay sau một năm đóng trại dưới chân núi Sinai, tức là sau một khoảng thời gian họ học được việc trở thành dân sự của Chúa có ý nghĩa gì. Nhưng mà thế hệ đó khi bước vào khoảnh khắc định nghĩa lòng can đảm thì họ đã thất bại, họ đã không lựa chọn tin cậy Chúa, và đó là lý do họ phải vòng lại đi trong đồng vắng, họ phải kết thúc cuộc đời trong sự lang thang. 40 năm về trước, họ đã lựa chọn lắng nghe lời của 10 thám tử nói rằng, hãy so sánh chúng ta với dân thành đó. Chúng ta chỉ như mấy con cào cào thôi. Giờ đây, 40 năm sau, một thế hệ tiếp nối lại có được cơ hội, nhưng liệu họ có sẵn lòng để bước vào mảnh đất ấy? Họ có dám vượt qua những bức tường ấy, cùng với một nỗi sợ, cùng với những kẻ thù khổng lồ ấy không? Cuối cùng họ cũng đã bước vào đất hứa, nhưng tại sao lại có sự khác biệt này? Vì sao kết thúc này khác với 40 năm về trước? 40 năm trước cha ông của họ không sẵn lòng để bước vào, nhưng bây giờ thì họ lại sẵn lòng. vì sao bây giờ lại khác biệt? Lý do mà chúng ta nhận ra đó là họ chuyển hướng từ việc tập trung vào sự nhỏ bé của mình sang việc tập trung vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhớ thế hệ trước đã nói rằng chúng ta chỉ như con cào cào khi so với dân của thành ấy. Tuy nhiên thế hệ này lại không nói như vậy. Cách duy nhất để đánh bại những tường thành trong đời sống của chúng ta là đôi mắt của chúng ta phải thoát ra khỏi sự nhỏ bé của mình và khỏi những tường thành dường như bất khả xâm phạm ấy đi. Thay vào đó, chúng ta phải hướng con mắt của mình vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và những gì Ngài nói Ngài sẽ làm. Đức Chúa Trời tìm kiếm một thế hệ. Ngài tìm kiếm một dân sự trong mỗi thế hệ là những con người sẽ trông xem sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta cần ghi nhớ rằng đây cũng chính là Đức Chúa Trời trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1. Chính Ngài là đấng phán ra những vì sao, đấng tạo thành những hành tinh và đấng thiết lập nên đại dương. Đây chính là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Tôi luôn tự nhủ rằng Đức Chúa Trời chọn lựa quý vị và tôi và tạo thành câu chuyện trên mỗi cuộc đời của chúng ta để bày ra sự vĩ đại của Ngài. Câu chuyện cuộc đời của chúng ta có thể rất nhiều sóng gió, nhưng Chúa thật sự lớn hơn bất kỳ nan đề nào của chúng ta, lớn hơn nỗi sợ, lớn hơn những hối hận, xấu hổ, lớn hơn những bức tường phía trước chúng ta, là những bức tường chúng ta không thể trèo qua hay có thể đục xuyên qua chúng. Chúa chỉ phán rằng, hãy vững lòng bền chí, quý vị có muốn thế không? Tôi không nghĩ có ai lại nói rằng, không, cảm ơn, tôi không muốn vững lòng bền chí, tôi thà chịu bất an và sợ hãi, tôi thích như vậy hơn. Tuy nhiên, có biết bao nhiêu người trong chúng ta dành quá nhiều thời gian cho sự bất an và sợ hãi, làm sao quý vị có được lòng can đảm cần thiết, phải chăng chỉ nhấn một cái nút là được, hay quý vị cố gắng gồng mình, chuẩn bị tâm lý, thể hiện mình như là con sư tử oai vệ, hùng dũng và cứ phải tập đi tập lại điều đó, và rồi quý vị trở nên hùng hổ và sẵn sàng cho mọi thứ hơn bất kỳ cách nào khác. Câu chuyện Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta rằng sự can đảm đến từ việc cầu nguyện. Quý vị có nhớ sự kiện Giô-suê đã nán lại ở trong trại với Chúa không? Khi quý vị cầu nguyện, hãy nhớ đến sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ đến lời hứa của Ngài. Và nếu như quý vị đã ở trong Đấng Christ thì Ngài sẽ ở cùng và Ngài chiến cự cho quý vị. Quý vị cần hiểu rằng, sự can đảm không phải là cố gắng của bản thân để thể hiện cho Chúa thấy mình đã tận hiến ra sao. Chúa ơi, con tận hiến cho Ngài, nên con có thể vô cùng can đảm. Con hy vọng Ngài yêu con nhiều hơn vì con đã cố gắng sống can đảm vì Ngài. Đây không phải là những gì đang diễn ra trong câu chuyện Kinh Thánh. Thay vào đó, sự vững lòng bền chí đến từ chính Chúa và lời của Ngài. Tôi rất thích định nghĩa của một người bạn của tôi nói cách đây vài tuần rằng, can đảm là nỗi sợ nương trên lời cầu nguyện. Mấy hôm trước khi tôi chuẩn bị bài chia sẻ hôm nay, tôi có hỏi những người bạn trên Facebook của mình là, hãy mô tả một lời nói dối chỉ trong vòng 5 từ ngữ thôi, đã ảnh hưởng nhiều trên bản thân. Một câu nói dối với 5 từ ngữ mà người ta đã nói với quý vị hoặc chính quý vị đã chọn tin trên cuộc đời của mình, và nó khiến quý vị sống với sự bất an, sự sợ hãi hay nản lòng. Những lời sau đây không phải là tôi nói, nhưng chúng là lời của những người khi nhìn lại cuộc đời mình thì họ thấy mình đã từng hoặc đang sống như vậy. Tôi chỉ đặt câu hỏi trên Facebook và thông báo trên Facebook của tôi cứ hiện liên tục. Có đến hàng trăm người trả lời, và sau đây chỉ là một vài câu trả lời mà tôi đã nhận được. Tôi xin được đọc lên cho quý vị một câu nói dối với 5 từ ngữ về cuộc đời của họ. Đã quá trễ với tôi. Mày sống chẳng ích gì. Chẳng ai cần có mày. Chúa không còn yêu tôi. Cố công cũng vô ích. Cô ấy sẽ yêu mình. Chuyện đó là không thể. Còn nhiều thời gian mà. Mày là bà mẹ tôi. Chẳng khác gì bố mày. Mọi chuyện sẽ cứ vậy. Tôi chỉ có một mình. Tôi chẳng cần ai giúp. Chẳng thay đổi gì đâu. Điều lạ lùng là khi họ được hỏi như vậy, họ có thể trả lời một cách nhanh chóng về một câu có 5 từ ngữ đã cướp đi sức mạnh và sự can đảm của họ. Tôi không biết với quý vị là những câu nào, nhưng quý vị có thể nghĩ ra một câu nào đó, hay là khi nghe tôi đọc những câu trên, quý vị nghĩ rằng, ôi, điều đó rất giống với tôi, chúng rất giống với một câu 5 từ mà tôi thường nghĩ đến. Rất có thể quý vị cũng có những câu nói mà nó cũng cướp đi sức mạnh và sự can đảm của mình. Nhưng tôi muốn cho quý vị 5 từ ngữ khác để quý vị nghĩ đến. Một câu mới với 5 từ này sẽ thay thế cho tất cả những câu nói kia. Nó sẽ tạo nên điểm nhấn trong cuộc đời của quý vị. Nó được chép trong Giô-suê đoạn 1 câu 5, và đó là, ta sẽ ở cùng con. Chúa phán, hãy vững lòng bền chí, hãy vững lòng bền chí, hãy vững lòng bền chí. Quý vị nói rằng, Chúa ơi, con muốn như vậy, con không muốn bất an và sợ hãi, nhưng làm sao để con mạnh mẽ và can đảm được, ta sẽ ở cùng con. Đây là những gì Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài trong Giăng đoạn 14 rằng, ta sẽ ở cùng con. Nếu như quý vị là một người bước theo Chúa Giê-xu thì lời hứa này cũng áp dụng cho quý vị nữa. Còn nếu như quý vị chưa từng dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ thì hãy làm điều đó ngay bây giờ. Quý vị có thể nói rằng, Chúa ơi, con muốn Ngài ở với con và con muốn ở với Ngài, đó chính là bước đầu tiên của đức tin được sinh ra trong đời sống của quý vị. Nếu như quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu thì ngay bây giờ hãy nói rằng, Chúa ơi, xin hãy cất lấy tội lỗi con, xin giúp con được đổi mới từ trong ra ngoài. Xin Ngài hãy ở cùng con như lời Ngài phán, như những gì Chúa đã phán với Giô-suê, như những gì Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ ngày xưa rằng, ta sẽ ở cùng con. Không những thế, Chúa Giê-xu còn nói tiếp rằng, ta sẽ không bỏ ngươi đâu, không lìa ngươi đâu, ta sẽ ban Đức Thánh Linh để ở với các ngươi đời đời. Quý vị thấy đấy, chúng ta không cần sống cuộc đời bất an và sợ hãi, chúng ta có thể sống cuộc đời đầy sức mạnh và can đảm. Vì sao và bằng cách nào? Bởi vì Đức Chúa Trời ở với chúng ta khi chúng ta ở trong Đấng Christ, và Ngài thì to lớn hơn bất kỳ bức tường nào mà chúng ta phải đối diện. Ngài mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ thù nào chúng ta gặp phải. Điều đó không phải là do chúng ta đâu. Sứ điệp ngày hôm nay không dành cho những ai cảm thấy tự tin khi dựa vào điều gì đó ở chính mình. Nhưng sứ điệp ngày hôm nay dành cho những ai nói rằng, tôi thấy bất an, tôi thấy sợ hãi và tôi thấy cô đơn. Và làm sao tôi có thể vượt qua được những chuyện đó? Quý vị vượt qua được bởi vì quý vị thấy rằng, Chúa ở cùng quý vị, điều đó đến từ Ngài. Nguyện đôi mắt của chúng ta tập trung vào sự vĩ đại của Ngài chứ không phải là sự nhỏ bé của chúng ta. Điều cuối cùng Chúa Giê-xu nói với môn đồ sau khi Ngài phục sinh đó là, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, xin hãy hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa của chúng con cầu nguyện rằng, có bất kỳ vấn đề nào mà chúng con đang cảm thấy bất an, cảm thấy cô đơn, hay cảm thấy sợ hãi. Chúa ơi, xin Ngài chỉ ra cho chúng con và giúp cho chúng con có thể đối diện với chúng. Xin Chúa giúp chúng con thôi nhìn vào sự yếu đuối của mình mà hướng lên sự vĩ đại của Ngài. Nguyện xin lời Ngài dạy chúng con bây giờ chính là sự can đảm cho chúng con về sau. Xin Chúa hành động trong lòng chúng con. Ngài phán rằng Ngài sẽ ở cùng với chúng con. Chúa ơi, Ngài biết nỗi sợ của chúng con. Ngài biết điều gì khiến chúng con yếu đuối và nản lòng. Xin lời Ngài phán vào lòng chúng con ngay bây giờ rằng, hãy vững lòng bền chí, nhờ vào những gì Ngài đã phán hứa với chúng con, rằng Chúa ở với chúng con. Kính thưa quý thính giả, hôm nay tôi muốn kết thúc bài giảng khác hơn mọi ngày một chút. Tôi muốn đưa ra thách thức nỗi sợ hãi. Thách thức sợ hãi khi chúng ta xưng nhận trong lời cầu nguyện. Lời thách thức chúng ta hãy tin cậy Chúa dù chúng ta không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Tôi ước ao chúng ta là những con người can đảm. Chúng ta là thế hệ không còn tập trung vào sự nhỏ bé của chính mình mà bắt đầu tập trung vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay bằng lời kêu gọi và đáp ứng. Tôi sẽ nói một vài từ ngữ và kết thúc bằng cụm từ. Hãy vững lòng bền chí. Thì quý vị sẽ đáp lại bằng một câu với năm từ ngữ mà Chúa đã phán với Joshua, cũng như Chúa Giê-xu đã phán với các môn đệ của mình ngày xưa rằng, ta sẽ ở cùng con, đó là phần của quý vị. Thế nên sau khi tôi nói gì đó và kết bằng, hãy vững lòng bền chí, quý vị tin thì sẽ nói rằng, ta sẽ ở cùng con. Có phải bức tượng trong cuộc đời của quý vị quá to lớn, hãy vững lòng bền chí, ta sẽ ở cùng con. Có ai đó vô oan sỉ nhục quý vị, hãy vững lòng bền chí, ta sẽ ở cùng con. Quý vị cảm thấy sợ hãi vì một tương lai mờ mịt phía trước, hãy vững lòng bền chí, ta sẽ ở cùng con. Phải chăng quý vị đang mất đi hy vọng của mình, hãy vững lòng và bền chí, ta sẽ ở cùng con. Những gì Chúa đang đòi hỏi quý vị thực hiện mà quý vị cảm thấy sợ hãi, hãy vững lòng và bền chí, ta sẽ ở cùng con. Có phải nỗi sợ và bất an cướp mất niềm vui trong cuộc sống của quý vị không? Hãy vững lòng bền chí, ta sẽ ở cùng con. Có phải quý vị đang đấu tranh không biết Chúa sẽ chu cấp cho mình thế nào nếu mình tìm kiếm nước Ngài trước tiên không? Hãy vững lòng và bền chí, ta sẽ ở cùng con. Đây có phải là lúc để thay đổi điều gì đó trong đời sống của quý vị, để thực hiện những gì Chúa phán không? Hãy vững lòng bền chí, ta sẽ ở cùng con. Kính thưa quý thính giả, tôi ao ước mỗi người chúng ta nuôi dưỡng khao khát mình có cách nhìn như Chúa nhìn, để chúng ta sống tin cậy vào lời hứa của Chúa, để tin cậy lời Ngài. Tôi xin được nhắc lại lời Chúa đã phán rằng, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, trong mọi nơi ngươi đi, chỉ hãy vững lòng bền chí, trong tuần này và mãi mãi.
Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng những lời ta sẽ ở cùng con trở thành một nguồn can đảm và sức mạnh khi chúng con gặp phải những khoảnh khắc được nghĩa lòng can đảm của mình trong tuần lễ mới này và trong suốt đời sống chúng con. Chúa ơi, xin giúp chúng con ghi nhớ những lời này khi chúng con sống với câu chuyện mà chính Ngài đang viết cho từng đời sống của mỗi người chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Chúa yêu tôi, lòng không lo bồi hồi. Chúa yêu thương đợi chờ.